Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Là nhân viên Viettel nhưng do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Duy Nhật, trú tại thành phố Hà Tĩnh đã đưa ra thông báo tuyển nhân viên, đồng thời nhận hồ sơ và mỗi người 100 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng nhu cầu cần vốn của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều tổ chức cá nhân đã tổ chức cho vay lãi suất cao, tín dụng đen là hoạt động vi phạm pháp luật, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đẩy người vay vào hoàn cảnh khốn cùng.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Đại tá Lê Văn Dương, trưởng công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, vừa qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc một bé trai bị bắt cóc với nội dung có một bé trai bị bắt nhốt trong hẻm nhỏ để bán sang Trung Quốc. Phát hiện sự việc, một công nhân đã báo công an huyện Thủy Nguyên bắt giữ được 3 đối tượng. Kèm thông tin trên là hình ảnh một cháu bé mặc áo đồng phục học sinh đang nằm trên giường, phần mặt và chân tay bị bọc kín bằng túi ni lông. Thông tin trên đã được nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội bình luận chia sẻ, làm không ít người hoang mang lo lắng. Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, công an huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương tiến hành kiểm tra xác minh. Kết quả cho thấy không có việc bé trai bị bắt cóc nhốt trong hẻm nhỏ như nội dung đăng trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, thông tin trên xuất phát từ trò đùa của một nhóm học sinh tự quấn ni lông rồi chụp ảnh. Sau đó hình ảnh được một số trang cá nhân bán hàng online thêm thắt vào rồi đăng tải trên mạng xã hội. Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, Đại tá Lê Văn Dương khẳng định. Thời gian gần đây, rất nhiều thông tin về các vụ việc nghiêm trọng được lan truyền trên mạng xã hội. Những thông tin này không được kiểm chứng hoặc do ai đó bịa đặt nhằm mục đích câu like, khiến dư luận hoang mang. Do đó, người dùng mạng xã hội cần hết sức thận trọng, cân nhắc trước khi chia sẻ những thông tin không có cơ sở, tránh rơi vào bẫy của những kẻ chuyên dùng mạng xã hội vào những mục đích cá nhân không lành mạnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Nhật, sinh năm 1977, trú tại thành phố Hà Tĩnh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, Nhật là cán bộ của Viettel Hà Tĩnh. Do mua bán ô tô bị thua lỗ, Nhật nghĩ cách để kiếm tiền bù vào. Nhật gọi điện cho Nguyễn Thế Yên, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, cho biết phía Viettel Hà Tĩnh tuyển nhân viên hợp đồng lao động, chi phí là 100 triệu đồng, hồ sơ xin việc như bình thường. Thực tế, thời điểm trên, Viettel Hà Tĩnh không tuyển công chức và hợp đồng lao động. Ngoài ra, Nhật không có nhiệm vụ quyền hạn trong việc này. Tuy nhiên, thông tin tuyển nhân viên sau đó vẫn được Nhật và nhiều người truyền tai nhau. Những ai chưa có việc làm, có nhu cầu thì liên hệ với Nhật để hướng dẫn. Nhiều người dân ở các địa phương trong tỉnh như huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh đã đưa hồ sơ xin việc và tiền cho Nhật nhờ xin việc. Nhưng chờ mãi vẫn không nhận được thông báo tuyển dụng. Nhiều người trực tiếp đến trụ sở hỏi mới tá hỏa là bị Nhật lừa đảo, chiếm đoạt tiền nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Thông tin ban đầu, Nguyễn Duy Nhật đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 6 cá nhân với tổng số tiền 660 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên cả nước nói chung và địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, các đối tượng tội phạm cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen đang hoạt động ngày càng phức tạp, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội. Các đối tượng này hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, phức tạp, hình thành các băng nhóm hoạt động hết sức manh động. Các đối tượng này là nguyên nhân gây ra nhiều vụ việc như ném chất bẩn vào nhà người dân, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Để hiểu rõ hơn về nạn tín dụng đen trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Vấn nạn tín dụng đen của nhóm phóng viên đài chúng tôi.
Trong quá trình sinh hoạt của nhân dân, do hoàn cảnh có thể nảy sinh các nhu cầu cấp thiết về tài chính để chi trả chi phí khám chữa bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, huy động vốn để đầu tư kinh doanh, Trong khi đó, để có thể vay vốn ngân hàng sử dụng cho các mục đích nêu trên, người dân gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục, chứng minh tài sản hay cần phải thế chấp tài sản. Nắm bắt được những khó khăn trên, các ổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đã chủ động mời chào, phát tờ rơi với nội dung hấp dẫn như giải ngân nhanh không cần thế chấp, cho vay qua chứng minh thư, hóa đơn tiền điện, tạo điều kiện để nạn nhân tham gia vay vốn. Tuy nhiên, khi tham gia vay vốn của các đối tượng trên, nạn nhân sẽ phải thanh toán mức tiền lãi cao hơn rất nhiều lần so với quy định của pháp luật. Như mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Tiến, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú, xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại cơ quan điều tra, Trần Mạnh Tiến khai báo, cửa hàng mua bán và cho thuê ô tô xe máy Hoàng Long 2 ở số nhà 424, tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, do Trần Mạnh Tiến làm chủ, hoạt động kinh doanh từ tháng 11 năm 2016. Đến tháng 12 năm 2016, đã chuyển đổi hình thức kinh doanh từ việc cho thuê và mua bán xe sang cho vay lãi. Việc cho vay lãi được Tiến thực hiện dưới hình thức lập hồ sơ về việc mua bán xe của những người đến vay tiền, sau đó lại cho họ thuê lại. Thực chất toàn bộ việc mua bán xe là không có thật, mà thực tế là hoạt động cho vay lãi. Đối tượng cho biết thêm, Tiến đã cho vay khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền Tiến đã thu lãi được là trên 630 triệu đồng.
Từ tháng 1 năm 2018 đến nay đã cho vay được khoảng 100 trường hợp với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Trong đó có khoảng tầm 70-80 là cho vay lãi suất là 5.000 đồng một triệu một ngày. Khách đến đóng lãi 10 ngày một lần.
Các băng ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng ngày càng tinh vi đa dạng. Hầu hết các hoạt động cho vay lãi nặng đều trá hình dưới các vỏ bọc như tư vấn tài chính, hỗ trợ tài chính, cho thuê xe ô tô, xe máy. Cá biệt có trường hợp các ổ nhóm trên thành lập doanh nghiệp tư vấn tài chính. Khi tham gia vay tiền, người vay không cần có giấy tờ tín chấp hay thế chấp, chỉ cần có chứng minh thư hoặc các giấy tờ cá nhân khác, thậm chí chỉ cần cho biết địa chỉ nơi cư trú đã có thể vay tiền. Và cũng từ những lần vay tiền chấp nhoáng của những đối tượng này mà gây ra nhiều vụ việc liên quan như siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Khắc Quang, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi người vay không trả được số tiền vay gồm cả tiền gốc và tiền lãi, các đối tượng thường đến nhà và yêu cầu trả tiền, ép buộc ký giấy nhận nợ gồm cả gốc và lãi. Nhiều trường hợp số tiền phải ký nhận nợ thì cao hơn gấp nhiều lần so với số tiền gốc. Nếu gia đình người vay không chịu thanh toán số tiền nợ, chúng dùng các thủ đoạn như là dọa nạt, thậm chí là hành hung, dùng vũ khí đánh đập, hủy hoại tài sản và ném chất bẩn vào nhà các bị hại. Nhiều trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích cho người bị hại hoặc người thân.
Nhiều người dân chót vướng vào vòng kim cô của các đối tượng cho vay nặng lãi đã phải sống khốn khổ, thậm chí có người phải bỏ đi biệt xứ vì bị nhóm cho vay lãi truy đuổi, đòi nợ. Trước vấn nạn tín dụng đen ngày càng phức tạp, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an cũng gặp không ít khó khăn, như các nạn nhân của tín dụng đen, người có quyền lợi liên quan do bị trả thù nên chưa tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Các đối tượng cho vay lãi cao thường đe dọa các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan phải khai báo chưa đúng sự thật, làm khó khăn trong việc xác minh, làm rõ nội dung vụ án. Tuy nhiên, với sự kiên quyết đấu tranh của Công an thành phố Thái Nguyên, một số đối tượng liên quan đến tín dụng đen đã bị khởi tố, bắt giam. Cơ quan công an khuyến cáo người dân để tránh trở miếng mồi ngon cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen cần.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đối với bà con quần chúng nhân dân. Thứ nhất, khi có nhu cầu vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, bà con nên đến các ngân hàng, cơ sở tín dụng có uy tín, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để vay vốn kinh doanh, phục vụ học tập, sinh hoạt. Hiện các ngân hàng, cơ sở tín dụng đều có các gói vay phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng với nhiều hình thức cho vay và thủ tục đảm bảo bằng tín chấp hoặc thế chấp tài sản. Để vay tiền cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức với cái mức lãi suất phù hợp. Thứ hai, khi đã chót vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng, bị các đối tượng đến nhà đe dọa, dùng vũ lực hoặc ném chất bẩn vào nhà thì cần khẩn trương trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất. Thứ ba, khi cơ quan điều tra mời triệu tập đến để phối hợp điều tra xác minh thì cần tích cực phối hợp khai báo các hành vi vi phạm của các đối tượng, giúp cơ quan điều tra làm rõ nội dung sự việc phạm tội cũng như các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc quyết liệt đấu tranh với các tụ điểm cho vay lãi nặng của công an thành phố, thì các ban ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách về vay vốn, quy định của pháp luật về các hoạt động tín dụng, giúp người dân hiểu được những hậu quả, tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen, từ đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tin rằng với các biện pháp đồng bộ này sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm liên quan tới lĩnh vực tín dụng đen, đem lại cuộc sống yên bình và ổn định cho người dân thành phố.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề xả thải cơ sở nông sản.
Đầu năm nay, biết tin nhà máy chế biến tinh bột sắn đi vào hoạt động tại xã, chính quyền và nhân dân địa phương vui mừng vì nhà máy sẽ góp phần tiêu thụ sản phẩm sắn củ cho người nông dân, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho lao động. Thế nhưng nhà máy hoạt động được nửa năm thì nhiều người không vui, trong đó có vợ chồng anh Tuấn.
Chết thật rồi. Thế này thì làm sao mà sống được chứ rồi. Ôi.
Làm sao thế anh? Ai chết?
Ôi giời, còn ai chết nữa? Cá chết hết rồi. Tôi vừa ra thăm ao thì thấy đàn cá chê lai thả hôm qua nổi trắng bụng hết rồi.
Hả? Ôi, trời đất ơi là trời. Thế là lại đi tong hơn chục triệu tiền con giống nhà mình rồi. Lần trước cá chết thì nghĩ là tại vợ chồng mình mua con giống, thử lái buôn không đảm bảo. Lần này mất công to đến tận cơ sở thủy sản, uy tín mua cá giống mà mới thả mấy ngày đã chết. Thế này là sạt nghiệp rồi.
Chắc chắn không phải là do con giống rồi. Không chỉ cá nhà mình chết đâu, ngay cả ao cá của bác Tân còn nửa tháng nữa là thu hoạch rồi cũng chết đấy rồi. Ôi bác ấy cứ chửi ầm ĩ ngoài bờ cái kia.
Chửi quá chứ lại không à. Của đau con sót, ao cá của bác ấy nửa tháng nữa thu hoạch, trừ chi phí cũng phải lãi được 450 triệu ấy chứ. Mà thôi, không nói chuyện bác Tân nữa, chuyện nhà mình còn chưa xong đây này. Bây giờ thì tính sao hả anh?
Nhân cá chết chắc chắn là do nguồn nước bị ô nhiễm bởi nước thải của cái nhà máy sản xuất bột sắn rồi đấy.
Chắc chắn là do cơ sở chế biến nông sản đấy rồi. Từ cái ngày nhà máy hoạt động thì môi trường không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, môi trường sinh hoạt đảo lộn, cá chết hàng loạt. Phải phản ánh việc này lên xã mới được anh ạ.
Mình nói đúng đấy. Giờ vợ chồng mình ra ủy ban xã để báo cáo việc này ngay.
Rồi, may quá, gặp được bác Tiến chủ tịch xã đây rồi.
Ôi giời ơi.
Dạ, chào bác ạ.
Chào hai vợ chồng, dạ. Có việc gì mà tươn tả thế?
Dạ, bác ơi, hôm nay bác phải nghĩ ra cách xử lý việc này, không thì người dân chúng em quá khổ rồi.
Thì được rồi, cứ bình tĩnh đã nào.
Làm sao mà bình tĩnh được ạ? Vợ chồng em bức xúc lắm rồi.
Ô hay mình, im đi không nào. Ủy ban xã mà cứ như là ở nhà mình không bằng ấy. Để tôi nói. Dạ thưa bác, vợ chồng chúng em lên báo cáo việc là nhà máy chế biến sản xuất bột sắn gây ô nhiễm nguồn nước bác ạ.
Rồi.
Mấy áo cá của nhà em ấy với bà con hàng xóm là chết hết, chết tiệt rồi bác ơi.
Bác Tiến không biết chứ, nước họ thải ra ô nhiễm lắm ạ. Đến người còn chả sống được, chứ đừng nói đến cá. Nhà máy xả thải cả ngày lẫn đêm, khiến cuộc sống của chúng em bị đảo lộn tứ tung. Khổ sở không sao kể xiết. Cực nhất là những ngày nóng nực, khi có mùi hôi thối, chua nồng. Hồ nước thải và nước thải ra mương ứ đọng sốc lên tận óc. Khó chịu lắm bác ạ.
Vâng bác ơi, khó chịu lắm ạ.
Vâng, thôi được rồi. Mấy hôm nay, Ủy ban xã cũng đã nhận được đơn tố cáo của bà con về việc nhà máy chế biến sản xuất bột sắn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống sản xuất của nhân dân.
Dạ vâng.
Ủy ban xã chúng tôi cũng đã gửi giấy mời đến đại diện nhà máy, mời người ta tới để làm việc. Anh chị cứ yên tâm nhé.
Vâng, dạ vâng. Ạ. Việc này là các bác phải giải quyết nhanh và triệt để, chứ không thì đời sống người dân khổ quá ạ.
Đấy, kia rồi, vừa nói với anh chị, đã thấy cái chú Tham quản lý nhà máy đến rồi.
À,
chào chú.
Chào bác chủ tịch xã. Đây nhá, đúng giấy hẹn, tôi nghiêm túc lên làm việc đây.
Thôi được rồi, mời chú vào trong này nhá. Mời chú uống chén nước rồi ta làm việc.
Dạ, cảm ơn bác.
À, giới thiệu với chú, đây là vợ chồng anh Tuấn. Dạ. Cũng là một trong những hộ nuôi cá bị ảnh hưởng về việc gây ô nhiễm nguồn nước của cơ sở chế biến sản xuất bột sắn đấy.
Bác cứ nói thế nào ạ? Từ lần phòng tài nguyên môi trường huyện xuống kiểm tra, nói là nước thải của nhà máy gây ô nhiễm nguồn nước, chúng em đã rút đường ống xả, mang ra mương, xả xuống ao của nhà mình. Làm gì có chuyện cứ cá chết, vịt ngan chết là đổ hết lên cơ sở của bọn em được.
Này, chú nói thế mà nghe được à? Chú thử ra nhìn con mương của xã xem nó có đục ngầu, bốc mùi hôi thối không? Mùi hôi thối bốc lên ai mà chịu được. Đến bữa cơm cũng phải ăn vội vàng, như thời chiến vì ruồi nhặng đậu kín đen đến phát kinh. Đi ngủ cũng chẳng yên, dù bí bách cũng phải dùng chăn choàng kín đầu thâu đêm suốt sáng. Thanh niên thì không ai dám ra tắm sông nữa. Người già trẻ nhỏ thấy đau đầu, ho vì ô nhiễm không khí.
Đấy là chưa kể là bã sắn của nhà máy chế biến cũng bị cơ sở của bác chất thành bãi lớn bãi nhỏ, không được xử lý nhá. Theo thời gian, những bãi thải bã sắn này bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi không thể thở được, sống làm sao được chứ.
Ê, khổ quá, anh chị cứ nói quá lên đi chứ.
Quá là quá
nhá. Tôi ấy là tôi công nhận là cũng có chút nặng mùi.
Đấy.
Thế nhưng mà nhà máy cũng đã cố gắng hết sức thực hiện biện pháp vệ sinh môi trường đấy. Chẳng qua nó còn chưa triệt để. Chúng tôi sẽ khắc phục dần dần.
Khắc phục dần dần bằng cách làm dối trá chứ gì hả? Chú đừng có tưởng xã không biết gì đâu nhá. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Nhà máy nói là xả nước thải ra ao của mình, nhưng ao lại lén thông qua một con mương của xã khuất tầm nhìn gần đó. Chúng tôi đã chụp ảnh, chụp hình làm bằng chứng rồi đây này.
Ảnh nó thế này cơ mà.
Đấy, các bạn làm việc quan liêu như thế đấy.
Bác cứ bình tĩnh. Đối với chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm.
Bây giờ lại nói không rõ.
Tại sao lại là không rõ? Khi nhà máy đăng ký hoạt động kinh doanh với xã thì đã ký kết bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014. Trường hợp xảy ra sự cố, cơ sở sản xuất phải ngừng hoạt động để thực hiện biện pháp khắc phục, đồng thời có trách nhiệm bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.
Cái gì cơ? Sao cơ?
Phải bồi thường những người dân chứ gì?
Bồi thường nó là một việc, nhưng mà ngừng hoạt động ạ, thế thì chết ạ. Việc gì thì cũng phải từ từ giải quyết bác ơi. Chứ nhà máy vừa nhập mấy chục tấn hàng về, bây giờ ngừng hoạt động thì chết em. Mà các bác linh động cho, chứ nhà máy em đầu tư mấy chục tỷ, nửa năm nay cũng cả một đống thuế, cả 100 triệu vào đấy. Tạo việc làm ổn định cho hàng trăm công nhân rồi đấy chứ.
Đấy là việc của bên các anh nhá.
Thôi, cứ từ từ. Tôi nói thế này để chú hiểu này. Chính quyền xã rất hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân. Thế nhưng điều kiên quyết là phải đảm bảo môi trường và đời sống của hàng vạn người dân trong xã.
Dạ vâng, em hiểu ý bác. Thì việc này thì quả thật là nhà máy có sai sót. Bác có thể lập biên bản phạt hành chính có được không? Chứ bây giờ ngừng sản xuất thì nhà máy em thiệt hại lớn lắm ạ.
Chú lại nói lạ nhỉ?
Đời sống người ta ảnh hưởng.
Nhà máy thiệt hại có lớn bằng sức khỏe của hàng vạn người dân trong xã không?
Đúng rồi đấy.
Hả? Mà chưa giải quyết đền bù cá chết cho chúng tôi thì đừng hòng mà giảm mới xuất nhé.
Thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ thế này, chúng tôi không thể vì lợi ích của nhà máy mà bỏ qua môi trường sống của người dân được. Việc này tôi đã gửi báo cáo lên phòng tài nguyên huyện rồi nhá. Trong ngày hôm nay các anh ấy sẽ về làm việc. Chú về chuẩn bị đi nhá. Chút nữa các anh ấy xuống sẽ cùng ủy ban xã đến nhà máy để làm việc.
Vâng ạ.
Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp nhưng chẳng xinh như hoa. Lập loè tà áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bé em bé diêu diết khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng chúc rộn ràng. Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng. Trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp như trong xinh như hoa. Lập loè tà áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bé bé diêu diết khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng chúc rộn ràng. Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, trên cánh đồng bao bát nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật an ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng. 1. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 2. Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm: A. Nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng. B. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức cá nhân Việt Nam với tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng. C. Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng. D. Phòng chống tội phạm mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng, ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. D. Tư vấn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng. E. Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng. G. Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng. H. Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng. I. Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng. 3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành do Chính phủ quyết định. 4. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của bộ, ngành khác, của địa phương phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. 1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây. A. Hành vi quy định tại khoản 1, điều 18 của luật này. B. Tổ chức hoạt động câu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. C. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. D. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. D. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. E. Xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử, phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử, xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác. 4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân hoặc để trục lợi. 6. Hành vi khác vi phạm quy định của luật này. Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.